Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Du hành vũ trụ 98.000 đô la. Công ty J. Graham Space Voyages thám hiểm du lịch tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ vừa quảng cáo một cuộc du hành vũ trụ cao 100 cây số trên không gian. Thời gian bay là 2 phút và giá cho mỗi du khách là 98.000 đô la. Muốn ghi tên tham gia chuyến bay vào vũ trụ này, khách phải đặt tiền cọc trước là 9.000 đô la. Công ty này vẫn chưa định xong địa điểm phóng phi thuyền và cũng chưa được chính phủ Hoa Kỳ cho phép, nhưng hứa là sẽ bồi hoàn số tiền đặt cọc của khách nếu ngày 1 tháng 12 năm 2001 mà con tàu chưa lên khỏi mặt đất. Theo chương trình du hành không gian này, thì người ta phải sử dụng một chiếc phản lực hai động cơ chở trên lưng một con tàu vũ trụ tên là Space Cruiser và bay lên cao độ 15.000 thước. Tại độ cao này, con tàu vũ trụ Cruiser sẽ tách rời ra. Tên lửa trên tàu này sẽ nổ và phóng nó vào không gian vô trọng lượng cách mặt nước biển khoảng 100 cây số. Du khách trên chuyến bay không gian này sẽ được mặc trang phục như các nhà phi hành vũ trụ và sẽ được nếm thử tình trạng vô trọng lượng trong khoảng 2 phút, rồi con tàu lại quay về mặt đất. Công ty J. Graham nói rằng mỗi chuyến bay sẽ có 6 hành khách và 2 phi công lái con tàu. Đây sẽ là cuộc du hành ngắn nhất nhưng cũng đắt tiền nhất, nghĩa là chỉ có 2 phút ở ngoài vũ trụ mà tốn đến 98.000 đô la. Dĩ nhiên là chỉ có những tỷ phú đô la mới dám nghĩ đến chuyện du hành ngông cuồng như thế. Công ty du lịch J. Graham tin rằng họ sẽ có hành khách và sẽ kiếm được những thu nhập khổng lồ. Vì họ tin rằng trên thế giới có rất nhiều người muốn trả tiền để tìm những cảm giác lạ. Người ta có thể bỏ ra gần 100.000 đô la để có cảm giác lạ trong 2 phút. Ai cũng cho đó là chuyện ngông cuồng phí phạm. Tuy nhiên trên đời này cũng chính vì ưa cảm giác lạ mà nhiều người đã nghiền rượu, thuốc phiện, ma túy, không phải chỉ vài phút, nhưng suốt cả cuộc đời. Người ta thích cảm giác lạ, nên mới sa vào những cám dỗ, dục tình, và đưa đến những tan vỡ trong hạnh phúc gia đình và xã hội. Tốn kém cho các tan vỡ này có khi còn hơn 100.000 đô la nhiều. Tham dục của xác thịt đê hèn khi được thúc đẩy bằng thèm muốn cảm giác lạ sẽ đưa người ta đắm chìm vào bất cứ cám dỗ nào của cuộc đời hiện tại. Nhiều người không quan tâm lắm khi thấy mình thèm khát những cảm giác lạ, nhưng đây chính là dấu hiệu của con người sa đọa muốn được thỏa mãn nhanh chóng những dục vọng đê hèn của mình mà không cần đến giá phải trả. Hãy cẩn thận, ngăn ngừa và kiềm chế thèm muốn cảm giác lạ trong ta, vì đó là các đầu mối dẫn ta đến chỗ hư hỏng, trụy lạc. Và ta phải trả những giá rất đắt, có khi là nguyên sinh mạng của chính mình. Chó nhảy dù. Ngày 22 tháng 10 năm 1797, André Jacques Garnerin thành công trong việc nhảy từ trên một khinh khí cầu xuống một thửa ruộng. Vài tháng trước đó, ông ta đã thí nghiệm bằng cách buộc một con chó vào chiếc dù và thả nó từ trên khinh khí cầu xuống, để chứng minh là ta có thể nhảy dù trên không xuống đất được. André Jacques là người đầu tiên nhảy dù trên thế giới. Ngày 22 tháng 10 năm 1997, để kỷ niệm 200 năm lần nhảy dù đầu tiên, 75 người Pháp và một con chó cũng đã nhảy dù chung quanh tháp Eiffel. Con chó tên là Rex đã nhảy dù cùng với người huấn luyện nó là Jean-Paul de Mangia. Rex là loại chó cứu người, đã từng nhảy dù 3 lần trước đó, nên không có vẻ gì là sợ hãi cả. Người nhảy dù đầu tiên từ độ cao 582 thước từ trên khinh khí cầu xuống. Nhưng những người nhảy dù kỷ niệm 200 năm môn nhảy dù này đã nhảy từ trên máy bay bay cao 4.000 thước và chia ra làm 6 đợt người nhảy. Một người nhảy dù biểu diễn đã đáp xuống một chiếc nệm giường có đánh dấu sẵn một cách rất chính xác, làm cho mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Trong khi đó, một nữ tài tử điện ảnh không may đáp xuống một cành cây, nhưng cũng cố gượng đứng dậy để được quay phim và chụp ảnh. Con chó của André Jacques Garnerin 200 năm trước đây và chú chó Rex ngày nay mặc dù cũng nhảy dù nhưng chỉ là để thí nghiệm. Chúng có thành công hay không may chết đi cũng chẳng sao. Người ta thường dùng các con vật trong các thí nghiệm nguy hiểm để đỡ thiệt đến nhân mạng. Không ai dùng người làm thí nghiệm bao giờ. Người ta có câu, hãy dùng vật đừng dùng người, nhưng hãy yêu người, đừng yêu vật. Câu này có nghĩa là phải quý trọng người hơn vật và không bao giờ lợi dụng người để đạt đến những ước muốn của mình. Trong đời này, nhiều khi người ta quý tiền của hơn người đến nỗi thấy kẻ khốn cùng mà vẫn làm ngơ, mặc dù đang sống rất dư giả. Chúa Giêsu dạy rằng, hãy làm cho người khác những gì mình muốn người ta làm cho mình. Như thế, ta không thể lợi dụng, lừa đảo hay làm hại người khác đã đành. Nhưng ta cũng cần cứu giúp, thương yêu, đem niềm vui đến cho mọi người chung quanh ta nữa. Biểu lộ đúng nhất về Cơ Đốc giáo không phải là một tiếng thở dài, nhưng là một bài hát. Biểu lộ đúng nhất về Cơ Đốc giáo không phải là một tiếng thở dài, nhưng là một bài hát. Bảo đảm tốt nhất cho thế hệ trẻ là lời cầu nguyện của thế hệ già. Bảo đảm tốt nhất cho thế hệ trẻ là lời cầu nguyện của thế hệ già. Một đời sống thật sự trống rỗng khi nào chỉ chứa toàn đồ đạc. Một đời sống thật sự trống rỗng khi nào chỉ chứa toàn đồ đạc. Tôi chưa bao giờ gặp người nào gây khó khăn cho tôi hơn là chính tôi. Tôi chưa bao giờ gặp người nào gây khó khăn cho tôi hơn là chính tôi. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, nhưng chính ta cũng phải đi chọn con đường ấy. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, nhưng chính ta cũng phải đi chọn con đường ấy. Trong đời có vô số đường để đi lạc, nhưng chỉ có một đường để trở về với Chúa. Trong đời có vô số đường để đi lạc, nhưng chỉ có một đường để trở về với Chúa. Không có gì quá to lớn mà Chúa không hoàn thành được, và cũng không có gì quá nhỏ mà Chúa không dùng để hoàn thành công việc của Chúa. Không có gì quá to lớn mà Chúa không hoàn thành được, và cũng không có gì quá nhỏ mà Chúa không dùng để hoàn thành công việc của Chúa. Trẻ con cũng như xi măng còn ướt, hễ điều gì rơi lên trên sẽ giữ mãi dấu vết. Trẻ con cũng như xi măng còn ướt, hễ điều gì rơi lên trên sẽ giữ mãi dấu vết. Khôn ngoan là phần thưởng ta nhận được khi ta chịu khó im lặng nghe thay vì phải lên tiếng. Khôn ngoan là phần thưởng ta nhận được khi chịu khó im lặng nghe thay vì phải lên tiếng. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Biểu lộ đúng nhất về Cơ Đốc giáo không phải là một tiếng thở dài, nhưng là một bài hát. Bảo đảm tốt nhất cho thế hệ trẻ là lời cầu nguyện của thế hệ già. Một đời sống thật sự trống rỗng khi nào chỉ chứa toàn đồ đạc. Tôi chưa bao giờ gặp người nào gây khó khăn cho tôi hơn là chính tôi. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, nhưng chính ta cũng phải đi chọn con đường ấy. Trong đời có vô số đường để đi lạc, nhưng chỉ có một đường để trở về với Chúa. Trẻ con cũng như xi măng còn ướt, hễ điều gì rơi lên trên sẽ giữ mãi dấu vết. Khôn ngoan là phần thưởng ta nhận được khi chịu khó im lặng nghe thay vì phải lên tiếng.